Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 1 năm 2016. Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ thảo luận về việc bố trí nguồn lực chiến lược để đáp trả vụ thử vũ khí hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Bắc Kinh im lặng trước việc Hoa Kỳ biểu dương sức mạnh tại bán đảo này. Trung Quốc là nước cung cấp viện trợ và mậu dịch chính cho Bắc Triều Tiên, nhưng theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói tại thời điểm này, Trung Quốc chưa có bất cứ phản ứng gì trước các hoạt động quân sự của Mỹ và Nam Triều Tiên. Thông tin viên của chúng tôi sẽ...
Chứng khoán Trung Quốc tụt giá kéo theo các thị trường châu Á khác. Di dân bị tấn công ở Đức, 3 người bị thương và phim Người về từ cõi chết thắng lớn tại quả cầu vàng.
Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Việt Nam về các chuyến bay của họ đáp xuống đảo nhân tạo đá chữ thập ở Trường Sa. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Nguyễn Trung sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Thưa quý vị, sau khi hồi phục đôi chút thứ sáu tuần trước, các thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm giá lúc đóng cửa ngày hôm nay, trong khi các thị trường châu Á khác cũng sụt giá trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nền kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải giảm 5,3% hôm nay sau khi giảm tới 10% tuần trước. Trung Quốc phải đóng cửa thị trường chứng khoán hai lần tuần trước sau tình trạng bán tháo và tụt giá. Thị trường Hồng Kông giảm giá 2,8% ngày hôm nay, còn thị trường Sydney giảm 1,2%. Thị trường Seoul giảm 1,2% và thị trường Philippines giảm 4,4%. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ và vì thế lại càng làm gia tăng sự bất ổn của thị trường. Tại châu Âu, các thị trường tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch buổi sáng sau khi chứng lại lúc mở cửa phiên giao dịch.
Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay cho biết chính phủ ở Seoul đang thảo luận với Hoa Kỳ về những nguồn lực chiến lược khác của Mỹ có thể được bố trí ở bán đảo Triều Tiên, một ngày sau khi một chiếc oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ bay trong không phận Nam Triều Tiên, rõ ràng là để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân mới nhất của Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Trà My trình bày thêm chi tiết.
Ông Kim Min-suk, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay nói rằng Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên liên tục thảo luận với nhau một cách cặn kẽ về việc bố trí thêm những nguồn lực chiến lược. Tuy nhiên, ông Kim không chịu cho biết những thông tin cụ thể. Theo tin của hãng thông tấn Pháp và hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên, thì những nguồn lực hay khí tài quân sự đó có thể bao gồm hàng không mẫu hạm hạt nhân USS Ronald Reagan đang ở Nhật Bản, oanh tạc cơ B-2, tìm thủy đỉnh hạt nhân, và chiến đấu cơ tàng hình F-22. Ngày hôm qua, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng bênh vực cho vụ thử nghiệm hạt nhân hôm thứ Tư mà Bình Nhưỡng nói là thử nghiệm một quả bom hydro. Trong bài diễn văn tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un nói rằng vụ thử nghiệm này là quyền hợp pháp của một nước có chủ quyền và là một hành động chính đáng mà không ai có thể chỉ trích. Vài giờ sau đó, thì một chiếc oanh tạc cơ B-52 của Mỹ đã bay vào không phận Nam Triều Tiên. Chính phủ ở Seoul đang thúc giục cộng đồng quốc tế áp dụng những biện pháp chế tài nghiêm ngặt đối với Bắc Triều Tiên để đáp lại vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư kể từ năm 2006.
Cũng trong ngày hôm nay, hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên cho đăng bức hình ông Kim Jong-un chụp chung với hàng trăm khoa học gia, công nhân và các giới chức khác đã tham gia vụ thử nghiệm hồi tuần trước. Tán dương họ đã làm rạng danh ông Kim Jong-il, thân phụ ông, và ông Kim Il-sung, ông nội ông, và là người sáng lập Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Nam Triều Tiên tiếp tục thực hiện chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc theo biên giới và Bộ Thống nhất loan báo hạn chế sự ra vào khu công nghiệp Kaesong mà Seoul và Bình Nhưỡng cùng điều hành ở Bắc Triều Tiên. Một giới chức Bộ Thống nhất ngày hôm nay cho biết, bắt đầu từ ngày mai, Nam Triều Tiên sẽ hạn chế số người Nam Triều Tiên được phép ở lại qua đêm tại khu công nghiệp này ở mức tối thiểu từ 800 người xuống còn 650 người. Giới chức này cho hãng thông tấn Reuters biết mục tiêu là hạn chế tối đa sự hiện diện ở Kaesong trong lúc không gây phương hại cho hoạt động sản xuất. Khu công nghiệp này mang lại công ăn việc làm cho hơn 50.000 người Bắc Triều Tiên, được tuyển dụng bởi hơn 100 công ty Nam Triều Tiên. Một giới chức Nhà Xanh cho biết, Tổng thống Park Geun-hye sẽ đọc một bài diễn văn toàn quốc vào ngày mai để nói về sự căng thẳng đang gia tăng với Bắc Triều Tiên.
Ngày hôm qua, một chiếc oanh tạc cơ B-52 của Mỹ có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân đã bay qua căn cứ không quân Osan cách biên giới Nam Bắc Triều Tiên chừng 72 km trước khi bay về căn cứ ở đảo Guam. Chiếc oanh tạc cơ này được hộ tống bởi hai chiếc chiến đấu cơ của Mỹ và Nam Triều Tiên. Đô đốc Harry Harris, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, đưa ra một thông cáo nói rằng chuyến bay đó chứng tỏ cam kết sắt đá của Mỹ đối với đồng minh ở Nam Triều Tiên và Nhật Bản và đối với sự phòng vệ lãnh thổ của Mỹ. Sau chuyến bay này, Trung tướng Terence O'Shaughnessy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hỗn hợp Mỹ-Hàn, cho báo chí biết rằng Hoa Kỳ tiếp tục kiên trì trong việc bảo vệ Nam Triều Tiên và duy trì sự ổn định của bán đảo Triều Tiên để bao gồm sự răn đe nới rộng dựa trên các lực lượng quy ước và ô dù hạt nhân. Hoa Kỳ từng phái oanh tạc cơ chiến lược bay tới Nam Triều Tiên vào năm 2013, không lâu sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba.
Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chưa có thái độ dứt khoát về việc đối phó với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đang ra sức tăng cường sự răn đe và các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính phủ của ông Kim Jong-un. Từ Seoul, thông tín viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Sau khi Washington phái một máy bay ném bom B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân bay tới bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần qua, quân đội hai nước đang cứu xét thêm việc biểu dương sức mạnh và gia tăng sự hiện diện của quân đội hai nước trong khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Myung-sok ngày hôm nay phát biểu.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiếp tục có những cuộc thảo luận chặt chẽ về việc triển khai thêm những khí tài chiến lược trên bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu được đưa ra trong lúc giới truyền thông đồn đoán là Washington có thể đưa tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan trú đóng tại Nhật Bản tới vùng biển Triều Tiên và cũng có thể đưa tới vùng này các máy bay ném bom tàng hình B-2 và các máy bay phản lực tàng hình F-22. Các lực lượng Mỹ tại Nam Triều Tiên ngày hôm nay cũng được đặt trong tình trạng báo động cao. Quân đội Mỹ có gần 30.000 binh sĩ trú đóng tại Nam Triều Tiên, nhưng cũng có thể nhanh chóng điều động thêm các lực lượng quy ước và các loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, từ những căn cứ trong vùng tại Nhật Bản và đảo Guam. Nam Triều Tiên và Nhật Bản cũng sử dụng đường dây nóng chung lần đầu tiên sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hai đồng minh quân sự của Hoa Kỳ này đang ra sức để giải tỏa những sự căng thẳng trong mối quan hệ song phương về hành động của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai để có thể đối phó tốt hơn với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Trái với những tiếp xúc mới đây với Washington và Tokyo, Bộ Quốc phòng Seoul cho tới nay vẫn chưa tiếp xúc được với đối tác tại Bắc Kinh. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-sok cho biết.
Hiện giờ, Trung Quốc Quốc phòng bộ
vào thời điểm này thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa điện đàm với bất cứ nước nào. Do đó chúng tôi đã yêu cầu nói chuyện bằng điện thoại và chúng tôi đang chờ trả lời.
Cuộc thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bắc Triều Tiên đã làm tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc là nước cung cấp viện trợ và mậu dịch chính cho Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh chỉ trích Bình Nhưỡng một lần nữa vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc về việc thử nghiệm hạt nhân. Nhưng Trung Quốc cũng do dự trong việc ủng hộ các biện pháp chế tài mạnh mẽ hay các biện pháp quân sự có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột và gây bất ổn cho vùng biên giới của Trung Quốc. Ông Shin In-kyun, một nhà phân tích về Bắc Triều Tiên thuộc mạng lưới quốc phòng Triều Tiên tại Seoul, nói Trung Quốc cảm thấy khó xử vì các hoạt động quân sự Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên đang gia tăng trong vùng.
Nếu Trung Quốc phản đối sự ứng phó quân sự có tính chất tự vệ của chúng tôi, thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nam Triều Tiên sẽ bị đóng băng. Do đó, tôi nghĩ Trung Quốc khó lòng chứng tỏ một phản ứng như vậy với chúng tôi.
Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm nay cũng ban hành các biện pháp hạn chế số công dân nước này tới khu công nghiệp chung Kaesong, nơi có khoảng 120 công ty Nam Triều Tiên hoạt động, sử dụng hơn 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Phát ngôn nhân Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jong Jun-hae cho biết.
Sự hạn chế này có mục đích bảo đảm an toàn cho người Nam Triều Tiên. Vào lúc miền Bắc sẽ có phản ứng đối với việc Seoul tái tục chưa được phát thanh qua loa phóng thanh chống Bắc Triều Tiên tại khu vực biên giới.
Một hiệp hội kinh doanh đại diện cho các công ty Nam Triều Tiên tại khu Kaesong yêu cầu chính phủ Seoul đừng đóng cửa các hoạt động của họ. Những mối căng thẳng trong vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục nằm ở mức cao vì Nam Triều Tiên tiếp tục sử dụng loa phóng thanh có cường độ cao đặt bên trong vùng phi quân sự để chỉ trích nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Năm ngoái, hai bên đã pháo kích qua lại vì những loa phóng thanh này trước khi đạt được một thỏa thuận để không khiêu khích nhau, một thỏa thuận mà Seoul nói Bình Nhưỡng đã vi phạm với cuộc thử nghiệm hạt nhân mới đây. Có tin cho hay, Bắc Triều Tiên cũng thiết lập một vài trạm loa phóng thanh cực mạnh tại vùng biên giới để lấn át chương trình phát thanh của Nam Triều Tiên. Các giới chức Nhà Xanh, tức dinh Tổng thống Nam Triều Tiên hôm nay cho biết, Tổng thống Park Geun-hye ngày mai sẽ đưa ra một tuyên bố và dự kiến sẽ loan báo những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay lặp lại tuyên bố là cuộc thử nghiệm hồi tuần trước là vụ thử nghiệm một quả bom hydro thu nhỏ. Tuyên bố này bị hầu hết các chuyên gia bác bỏ vì họ cho rằng nếu là bom nhiệt hạch thì sức nổ không yếu như vậy. Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA đưa ra hình ảnh nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đứng chung với hàng trăm khoa học gia, công nhân và các giới chức tham dự cuộc thử nghiệm hạt nhân vừa qua. KCNA nói ông Kim Jong-un chúc mừng toán này về điều mà ông gọi là sự thành công trong vụ thử nghiệm bom hydro đầu tiên và đã tạo ra một biến cố lịch sử vĩ đại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc bênh vực các chuyến bay đáp xuống đá chữ thập. Chiều tối hôm qua, Chủ nhật 10 tháng Giêng, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Việt Nam rằng họ đã vi phạm không phận của Việt Nam. Bắc Kinh tái khẳng định đá chữ thập là lãnh thổ của Trung Quốc và vì vậy họ không cần phải thông báo cho bất cứ ai. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại các quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa và các vùng biển chung quanh. Bà Hoa Xuân Oánh nói Bắc Kinh không chấp nhận những khiếu nại của Việt Nam và cho rằng những lời tố cáo đó là những cáo buộc vô căn cứ. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng cả Việt Nam và Philippines đã phản đối các chuyến bay này, trong khi Hoa Kỳ là nước trước đây đã chỉ trích các công trình lấp biển xây đảo của Trung Quốc trong Biển Đông, nay bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng trong khu vực. Việt Nam nói các chuyến bay đáp xuống trên bãi cạn mà Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng trái phép trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và thề sẽ có những biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền của mình. Việt Nam đã yêu cầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới, gọi tắt là ICAO, lên án quốc tế về các chuyến bay tới đá chữ thập. Cục Hàng không Việt Nam tố cáo Bắc Kinh đe dọa an toàn hàng không khi cho thực hiện những chuyến bay không báo trước qua không phận của Việt Nam. Pháp Tấn Xã hôm nay trích dẫn báo chí nhà nước Việt Nam hôm thứ Bảy, tường thuật rằng Cục Hàng không Việt Nam cảnh báo các chuyến bay không báo trước đe dọa an ninh của hàng không khu vực. Trang mạng Dinh của nhà nước Việt Nam cuối tuần rồi đã dẫn lời Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết Hà Nội đã gửi thư phản đối tới Bắc Kinh và gửi văn bản tới Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới. Ông Lại Xuân Thanh cho rằng Trung Quốc đã vi phạm các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới. Ông nói, máy bay Trung Quốc đã làm ngơ mọi quy định và cách hành xử thông thường của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới khi không nộp kế hoạch bay của máy bay Trung Quốc và cũng không thiết lập liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu của Việt Nam khi cho điều máy bay bay trái phép tới đá chữ thập của Việt Nam. Hôm 7 tháng Giêng, Cổng Thông tin của Nhà nước Việt Nam dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình yêu cầu Trung Quốc lập tức ngưng các hoạt động này, tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế và ngưng nới rộng hoạt động và làm phức tạp thêm các cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông Bình lặp lại quyết tâm của Việt Nam sẽ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông. Theo báo Tuổi Trẻ, trong 7 ngày tính cho tới ngày 8 tháng Giêng, Việt Nam đã ghi nhận 46 sự cố liên quan tới các máy bay Trung Quốc không báo trước bay qua vùng không phận thuộc phạm vi kiểm soát của không lưu Việt Nam. Trung Quốc hôm thứ Tư cho hay là hai máy bay dân sự của họ đã đáp xuống một đường băng mà họ mới xây trên đá chữ thập đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam. Việt Nam đã cực lực phản đối các chuyến bay này và cho rằng đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Hôm Chủ nhật, Việt Nam kêu gọi cộng đồng hàng không thế giới lên án các hành động của Trung Quốc, cho rằng các hoạt động trái phép này vi phạm các quy định quốc tế và đe dọa an ninh của tất cả các chuyến bay trong khu vực. Trong một tin khác, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã rút ra khỏi dự án phát triển nhà máy lọc dầu Dunkirk. Công ty dầu khí Gazprom Neft của Nga, gọi tắt là GPN, đã đình chỉ các cuộc thương thuyết để mua lại cổ phần của nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, theo một phúc trình nội bộ của Petro Việt Nam, theo một thông tư nội bộ mà hãng tin Reuters cho biết là đã được xem qua. Gazprom Neft là một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga. Hồi tháng 4 đã đồng ý khởi sự các cuộc thương thuyết để mua 49% cổ phần trong công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và đầu tư vào dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Mục đích của thỏa thuận này là để củng cố các quan hệ giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời xúc tiến chính sách tư hữu hóa các công ty quốc doanh của Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc thương thuyết đã đình chỉ sau khi Việt Nam không chấp nhận đề nghị của phía Nga về các cơ chế ưu đãi mà công ty Nga đòi hỏi. Gazprom Neft đã chính thức cho biết là sẽ không mua 49% cổ phần như dự kiến. Tuy nhiên, sẽ nghiên cứu cơ hội tham gia mua cổ phần của nhà máy lọc dầu Bình Sơn trong tương lai. Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu hoạt động từ năm 2008 và có khả năng sản xuất 6,5 triệu tấn dầu mỗi năm. Nhà máy này hồi năm ngoái đã thu về lợi tức cao kỷ lục lên tới 5,8 nghìn tỷ đồng, tương đương với 258 triệu đô la, nhờ được hưởng lợi qua các biện pháp ưu đãi được giảm thuế doanh nghiệp và thuế nhập khẩu. Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Petro Việt Nam và cả Gazprom Neft đều từ chối bình luận khi được hãng tin Reuters liên lạc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Các giới chức của Afghanistan, Pakistan, Trung Quốc và Hoa Kỳ hôm nay tề tựu tại Islamabad để chuẩn bị các nguyên tắc cơ bản và xác định ngày giờ cũng như địa điểm cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính phủ Kabul. Đây là cuộc họp đầu tiên trong loạt các cuộc gặp lên lịch trong tháng này của Ủy ban phối hợp bốn bên thành lập cách đây một tháng trong nỗ lực sớm tái tục tiến trình hòa bình cho Afghanistan, chấm dứt nhiều năm trời khói lửa binh đao tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Ayaz Gul có bài tường trình chi tiết từ Islamabad qua phần trình bày của Trà My.
Phong trào nổi dậy Taliban lan tỏa ở Afghanistan trong năm qua làm dấy lên các mối quan ngại trong khu vực và trên quốc tế rằng cuộc giao tranh mùa xuân sắp tới có thể dẫn tới đổ máu nhiều hơn và bất ổn thêm nữa cho quốc gia bị chiến tranh dày xéo này. Các quan chức Afghanistan và Pakistan cho biết các cuộc đàm phán bốn bên ở Islamabad nhằm xác định một lộ trình và các giới hạn cho việc phục hồi tiến trình hòa bình. Đại sứ Mỹ tại Islamabad, ông David Hale, nói tiến trình hòa bình Afghanistan là một vấn đề nan giải.
Mục tiêu dĩ nhiên là một tiến trình hòa bình do Afghanistan dẫn đầu và làm chủ. Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng Pakistan, Hoa Kỳ và các nước khác như Trung Quốc và những đối tác ở vùng vịnh, tất cả đều có những phương cách để ảnh hưởng tích cực đến kết cục đó. Bây giờ thì phần khó khăn hơn
chính là xúc tiến mọi việc. Và chúng ta hiện đang ở trong giai đoạn chuẩn bị với các cuộc thảo luận đằng sau cánh gà về cách thức tổ chức và phát triển một chiến lược.
Nhiều người hoài nghi về việc liệu phe Taliban có sẵn sàng từ bỏ bạo lực và tham gia vào cuộc đối thoại hòa bình hướng về thành quả với chính phủ Afghanistan hay không. Lên tiếng hôm thứ Bảy tại Kabul, Tổng thống Afghanistan, ông Ashraf Ghani, tỏ vẻ lạc quan về nỗ lực bốn bên. Ông Ghani nói các cuộc thảo luận có quốc tế giám sát khởi sự hôm nay sẽ giúp tất cả các bên phân biệt giữa các phần tử nổi dậy muốn hòa giải với những phần tử chống đối việc này. Không nêu đích danh Pakistan, Tổng thống Ghani nói, giờ đây chúng ta đã có được sự đảm bảo rằng võ lực và các phương tiện khác sẽ được sử dụng để chống lại các chiến binh Taliban không thể hòa giải. Nhà phân tích an ninh Simbad Khan, người Pakistan, vừa trở về từ thủ đô Kabul, nơi bà cho biết là người dân Afghanistan đang nóng lòng tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn với phe Taliban trước chiến dịch mùa xuân.
The leadership of the Taliban still resides in parts of Pakistan. So it's very difficult for Pakistan.
Bà nói, lãnh đạo của Taliban vẫn trú ngụ tại nhiều khu vực của Pakistan. Vì vậy, Pakistan không thể tiếp tục phủ nhận thực tế này thêm nữa. Những gì mọi người đang trông đợi chính là đối với những người không chịu hòa giải, thì chính phủ Pakistan, quân đội Pakistan sẽ hành động chống lại họ, hoặc là trục xuất, hoặc là bắt giữ và bàn giao cho chính phủ Afghanistan, hoặc tiêu diệt họ. Vẫn theo lời bà Khan, chính phủ Afghanistan chưa nêu rõ là họ muốn mang đến bàn thương nghị những phần thưởng kinh tế và chính trị thế nào dành cho Taliban để chấm dứt tình trạng chiến tranh.
The Taliban right now are resurgent. They are winning more and more territory inside Afghanistan. They've shown their military power.
Phân tích gia này nói rằng Taliban hiện giờ đang hồi sinh, họ đang giành được ngày càng nhiều lãnh thổ bên trong Afghanistan. Họ đã chứng minh sức mạnh quân sự, họ đã tấn công và chiếm các trung tâm quận và họ đang sẵn sàng mở rộng tầm hoạt động đó. Chúng ta thấy hiệu quả hoạt động của chính phủ Afghanistan khá yếu ớt. Pakistan đã tổ chức vòng sơ khởi của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa chính phủ Afghanistan và Taliban hồi tháng 7 vừa qua. Tiến trình bị chừng lại sau khi có tin cho hay thủ lãnh Taliban Mullah Omar đã thiệt mạng cách đây 2 năm. Kể từ đó, những rạn nứt nội bộ đã gây khó khăn cho Taliban bởi vì một số thủ lĩnh không chịu cam kết trung thành với người kế nhiệm của Omar là Mullah Atta Mansur. Các quan chức của Taliban chưa cho biết rõ ràng là liệu nhóm này có sẵn sàng trở lại bàn đàm phán hay chưa. Họ cũng bác các ý kiến cho rằng áp lực từ Pakistan có thể đẩy họ vào bàn đàm phán. Taliban khẳng định bất kỳ nỗ lực nào như thế đều sẽ mang lại các tác dụng ngược cho các nỗ lực hòa bình ở Afghanistan.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng Ả Rập Xê Út phải lựa chọn giữa việc ủng hộ những kẻ cực đoan và thúc đẩy hận thù giáo phái với việc đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm thăng tiến ổn định ở Trung Đông. Trong một bài viết đăng trên tờ The New York Times ngày hôm nay, ông Zarif chỉ trích sự phản đối của Ả Rập Xê Út đối với thỏa thuận hạt nhân mà Iran đạt được với các cường quốc trên thế giới, cũng như chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út ở Yemen, các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở ngoại giao của Iran, cùng với vụ giẫm đạp tại lễ hành hương tới thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út năm ngoái làm hàng trăm người Iran thiệt mạng. Căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Xê Út gia tăng năm ngoái khi hai cường quốc khu vực này ủng hộ các bên tham chiến khác nhau trong cuộc xung đột ở Yemen và Syria. Tuần trước, Ả Rập Xê Út tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi xảy ra một vụ tấn công nhắm vào Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran do đám đông tức giận vì việc Ả Rập Xê Út xử tử một giáo sĩ Hồi giáo Shia thực hiện. Ông Zarif gọi vụ xử tử ông Sheikh Nim Anim là một hành động dã man và sau khi nêu ra một loạt các hành động khiêu khích của Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng chính phủ nước ông chưa bao giờ phản ứng lại bằng cách giáng cấp mối quan hệ ngoại giao song phương. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cũng có các bình luận tương tự nhắm vào Iran, nói rằng Tehran sẽ đối mặt với sự chối bỏ của các quốc gia Ả Rập nếu nước này tiếp tục ủng hộ sự xâm lược giáo phái, khủng bố và bạo lực. Sang châu Âu, thưa quý vị, hai người Pakistan và một người Syria bị thương trong các vụ tấn công riêng rẽ ở thành phố Cologne ở Đức ngày hôm qua. Đây cũng là nơi hàng chục phụ nữ cho biết họ đã bị tấn công tình dục trong các buổi lễ chào đón năm mới. Căng thẳng hiện tăng cao tại thành phố sau khi hơn 500 phụ nữ nộp đơn tố cáo các vụ tấn công. Cảnh sát cho biết hiện họ tập trung điều tra sự liên quan của những người xin tị nạn và các di dân trong các vụ tấn công vừa kể. Một quan chức thuộc tiểu bang North Rhine-Westphalia ngày hôm nay nói rằng có các chỉ dấu cho thấy hầu hết những người gây ra các tội ác đối với phụ nữ là di dân. Tuy nhiên, các quan chức khác chưa có các bình luận tương tự. Cảnh sát cho biết một nhóm khoảng 20 người tấn công 6 người Pakistan ngày hôm qua, khiến 2 người phải nhập viện. Ít lâu sau đó, một nhóm khác tấn công và gây thương tích cho một người đàn ông Syria. Hôm thứ Bảy, cảnh sát chống bạo loạn giải tán một đám đông tuần hành chống Hồi giáo ở Cologne. Các vụ tấn công cũng như trả đũa đã dẫn tới các cuộc thảo luận sôi nổi về các luật lệ nghiêm khắc hơn đối với các di dân sau khi hơn 1,1 triệu người Đức tới Đức năm ngoái. Thưa quý vị, bộ phim The Revenant, Người về từ cõi chết đã giành giải phim hay nhất của giải thưởng điện ảnh và truyền hình Golden Globes, quả cầu vàng lần thứ 73 tại Los Angeles ngày hôm qua. Bộ phim kể về cuộc vật lộn sinh tử của một thợ săn người Mỹ sau khi bị một con gấu tấn công hồi thế kỷ 18. Diễn viên chính của phim này, nam tài tử Leonardo DiCaprio, đã được mọi người đứng lên cổ vũ sau khi được xướng tên nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch. Ông Alejandro González Iñárritu, đạo diễn từng giải Oscar cho phim Birdman, đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất nhờ phim Người trở về từ cõi chết. Bộ phim về chuyến du hành trong không gian The Martian giành giải thưởng phim hay nhất thể loại hài hoặc âm nhạc. Và nam tài tử Matt Damon giành giải diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn phi hành gia bị mắc kẹt trên sao Hỏa sau khi tưởng như đã chết. Bà Brie Larson giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại tâm lý cho vai diễn trong phim Room, trong khi Jennifer Lawrence giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho thể loại hài hoặc âm nhạc cho vai diễn trong phim Joy. Diễn viên 69 tuổi Sylvester Stallone giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim được đánh giá cao là Creed. Giải của cô vàng do Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood tổ chức là giải thưởng lớn về phim đầu tiên trong mùa trao giải ở Hollywood, mà giải thưởng lớn nhất là Oscar sẽ được trao vào ngày 28 tháng 2 tới đây. Thưa quý vị, huyền thoại âm nhạc rock Anh David Bowie đã từ trần ngày hôm qua thọ 69 tuổi. Hôm thứ Sáu tuần trước, nhạc sĩ nổi tiếng mừng sinh nhật 69 và phát hành album thứ 25 của ông có tên gọi là Black Star. Thông tin trên các tài khoản Facebook và Twitter của ông cho biết ông đã qua đời hôm qua trong vòng tay của người thân sau 18 tháng kiên cường chống lại căn bệnh ung thư. Nhạc sĩ Bowie nổi tiếng với các trang phục phi giới tính và không gắn mình với một thể loại âm nhạc nào, mà ông đã thử nghiệm với các thể loại âm nhạc khác nhau như nhạc rock, dance, pop, soul và punk. Ông sẽ được tưởng nhớ trong một buổi hòa nhạc tại Carnegie Hall vào tháng 3 tới đây. Ông còn là tác giả của vở nhạc kịch Lazarus tại Broadway. Và tin cuối, thưa quý vị, ngôi biệt thự Playboy đang được giao bán. Nếu quý vị muốn sở hữu ngôi biệt thự xây năm 1927 ở tiểu bang California, Mỹ, 200 triệu đô la là cái giá phải trả. Tòa nhà nổi tiếng dành làm nơi tiệc tùng cho các cô gái nóng bỏng rộng hơn 2 hectare.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.